chúng ta cũng bắt đầu giảng cái phần thứ nhì của kinh Kim Cang. Cái phần đầu tiên của kinh Kim Cang thì Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp để mà thành tựu cái pháp môn của cái không. Muốn thành tựu cái pháp môn không á, thì quý vị phải tập cách chế ngự cái tâm. Thành ra Đức Ngài Tu Bồ Đề mới giảng cho hỏi, xin hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, khi một cái người thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà muốn thành quả Phật thì làm sao mà trụ, làm sao để mà chế ngự cái tâm của mình? Đây là cái cùng câu hỏi, cùng một câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật lúc Ngài bắt đầu kinh bắt đầu. Thành Đức phần đầu tiên hết đó, Đức Phật giảng chúng ta cái phương pháp để mà gạt bỏ những cái điên đảo, những cái tri kiến sai lầm ở trong tâm của chúng ta. Thì phần đầu Đức Phật dạy rằng chúng ta là những cái hiện tượng bên ngoài đấy. Okay. Thì cái phần đầu đó, nó rất quan trọng. Cái sự điên đảo chúng ta nó trụ ở chỗ là chúng ta những cái gì, những cái dự kiện, những cái lục trần chúng ta thâu thập vào đó. Âm thanh, những hương vị, những cái sắc, hình, tướng. Mình chúng ta thấy đó, chúng ta coi nó là thật. Thì Đức Phật mới nói rằng những cái gì quý vị nhận vào đó, thì ra nó là không. Bản tính nó vốn là không. Họ chỉ tạm thời trước mặt quý vị thôi. Thường thường kinh không giảng kinh bằng cái phương pháp này, mà cách này như là thầy giảng, cách này nó giảng cho giảng gì hơn. Tại vì thầy chú trọng vào cái phần mà thực hành. Thành thầy chú trọng cái phần mà quý vị sẽ cần làm cái gì để mà hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh. Okay. Giảng là một chuyện, nghe là một chuyện, nhưng được phải cái tâm mình phải làm cái gì đó, mình cần làm gì để mình, cái tâm mình thiệt sự nó hiểu được, nó thành tựu được cái lý nghĩa, ý nghĩa đó, cái giáo lý đó. Thành Đức Phật dạy rõ ràng lắm, tất cả những cái lục trần chúng ta thâu thập vào nó chỉ ở đó tạm thời thôi. Thành Đức Phật dạy rõ ràng lắm, tất cả những cái lục trần chúng ta thâu thập vào nó chỉ ở đó tạm thời thôi. Nhưng đều cái tâm chúng ta cứ coi nó là thường trực. Chiếc xe quý vị mới mua đó. Ok. Thành quý vị thấy không? Mua chiếc xe mới thì lật lật chạy về nhà khoe với vợ, khoe bà xã rồi xe mới đẹp không? Quý vị cũng biết không? Lái chiếc xe ra khỏi cái chỗ bán xe là cái xe là xe cũ rồi. Đâu còn xe mới nữa đâu. Mà mình cứ coi nó là xe mới. Vợ mình coi nó là xe mới. Đi khoe bạn bè nó là xe mới. Thành ra cái tâm chúng ta đó chụp vào cái quá khứ, chụp vào cái mà nó tạm bợ, mà coi nó là thường trực. Bởi vậy, tâm chúng ta nó chấp vào những cái giả, hư giả, mà coi nó là thật. Bởi vậy, Đức Phật nói ngoài chúng ta là bị điên đảo, bị mê muội. Okay. Đức Phật dạy làm sao? Ngài nói là tất cả chúng ta thấy đó, chúng ta thâu thập, thâu nhập đó, nó chỉ tạm bợ thôi, nó đều là giả hết, mình chỉ cần không cần chấp vào nó quá. Ok, thành ra Đức Phật dạy thì cái gì đừng có quá chấp trước. Thành Đức Phật dạy hay lắm, Phật nói là chẳng hạn như người ta mắng mình, ta chửi mình, thì đương nhiên cái phản ứng đầu tiên chúng ta là nổi giận, nó là buồn. Ok, mà nếu như quý vị hiểu pháp, quý vị nói không, mình không buồn, mình tự kiềm chế lắm, nó không, cái này mình không cần phản ứng nó lại. Tại vì sao? Tại một khi mà quý vị có một cái phản ứng, bất cứ cái phản ứng nào đó hả, nhiều giận hoặc là tắt tay một cái, bợp một cái cho nó hả giận, thì cái đó cái phản ứng nó có cái tác dụng đó, là nó làm cái sự kiện trước mặt quý vị nó trở thành thật. Hơn nữa, nếu như quý vị cứ phản ứng lại thì cái sự kiện quý vị phản ứng nó, dạng cái lời mắng nhiếc nó, cái lời chửi bới đó, nó còn trở thành thật hơn là lúc trước nữa. Quý vị thấy không? Người ta chỉ chửi một lần thôi á, nó đồ xấu ác. Thì chung mới chửi một lần thôi á, thì cái tâm mình á, mình không tha thứ được, mình chạy về nhắc lại vợ mình, chồng mình, nói là anh có biết không? Nó chửi em mà xấu ác. Thì cái chữ xấu đó mà mới nhắc một lần thôi, mà thực ra mình tự nhắc lại trong tâm mình hai lần rồi. Thấy không? Thành cái chữ xấu nó trở thành thật hơn mình. Tại mình lặp lại nó. Tại mình cứ nghĩ tới nó. Thành ra cái dự kiện bên ngoài nó càng ngày nó càng thành cái thực tế cho quý vị hơn. Vì quý vị cứ lặp lui lặp tới trong đầu quý vị. Bởi vì cái càng ngày quý vị càng mê muội. Bởi vậy, cái pháp môn tu thiền tông mình là khi mình ngồi thiền á, bất cứ chuyện gì xảy ra mình không có phản ứng gì hết. Thành nếu như quý vị không phản ứng lại thì cái dự kiện nó xảy ra trước mặt quý vị đó, nó càng không còn quan trọng, càng ngày nó càng bớt cái tầm quan trọng. Thành cái chữ mà cái chữ mà Đức Phật dạy ấy, là nếu quý vị mà không phản ứng cho nó, cứ tiếp tục bất cứ nó làm nó cứ tới nó cứ mắng mình không phản ứng gì hết, từ 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 mình qua cái lời mắng nhí của nó là như là không, đó là chữ không. Mình không phản ứng thì tự động những cái lời mắng nhiếc đó nó tự động nó thành không. Nếu quý vị còn cái phản ứng nữa, bất cứ phản ứng nào thì những cái lời đó nó không phải là không. Càng không phản ứng thì càng ngày nó càng không làm phiền não quý vị, mà càng phản ứng thì càng ngày nó càng phiền não thêm. Quý vị biết không, mình càng phản ứng thì càng bị phiền não thêm. Nếu như người ta đang gặp người ta, ta nói đồ gì ghét, đồ xí xỏng, mà mình không phản ứng gì hết, mình kềm chế lại, mình không có giận, thì ngay lúc đó là cái lúc mình đang thiền, chứ không phải đợi về nhà thiền mới gọi là thiền đâu. Được rồi, hỏi. Nếu như mình có thể nằm lơ, hoặc mình có thể quên, hoặc mình có thể làm gì đó, thì cái đó gọi là phản ứng hay không phản ứng, thầy nói. Không phản ứng có nghĩa là cái vị không có tạo, không bị phiền não. Làm cứ làm cái gì đó để không bị phiền não. Cái đó là không phản ứng. Mình không chụp. Nó nói nhớ kệ nó. Mình làm gì, bất cứ làm gì. Mà cái tâm mình không còn phiền não nữa. Thì lúc đó mình gọi là thiền. Cái vị thấy không? Mình tự lừa gạt mình. Mình tự chọn ra là mình chỉ nhớ cái dữ kiện nó tốt thôi, nhớ chiếc xe nó còn mới thôi. Chứ thiệt ra cái xe nó cũ, mình muốn chấp nhận cái dữ kiện đó là nó không còn mới nữa. Mình nhìn nó là chiếc xe mới như được. Rồi nhìn một cái người bạn tử tế với mình nữa, nói là cái người này bạn rất tử tế. Mình đâu có biết rằng người ta tử tế, bây giờ ta đổi rồi, tính tình ta đổi rồi. Ok. Tại vì cái tâm chúng ta tròn, có sự lựa chọn ở trong. Okay. Chúng ta không chịu nhìn cái thực tế, chỉ muốn chọn cái gì mà mình thích thôi, mình giữ lại. Cái gì không thích mình bỏ. Hay cái phần đầu tiên Phật dạy rất là hay. Cái khéo léo của Phật dạy là cần tóm lại một câu thôi là nó không phải như cái vị tưởng đó. Nó không phải. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị hiểu được như vậy, quý vị không cần đọc cái phần đầu tiên của Kinh Kim Cang. Sao bây giờ? Mình biết á, cái bản tính của mê muội chúng ta, mình chọn cái mình thích, mình giữ lại. Cái mình không thích á, thì mình vứt nó ra. Anh quý vị thấy không? Cái gì mà mình thích á, thì mình coi nó là thật. Cái mình không thích, mình coi nó là, coi nó mình xua đuổi nó. Có người ai thầy yêu cầu ai giơ tay nói cho thầy biết á, thì đó thầy mới là người mê muội. Tại vì con phải như vậy, thầy chọn là nghĩ tới con như vậy thì là con còn như vậy nữa. Cái bà con đơn cũng vậy đó. Cái bà này vậy đó, cái bà này vậy đó, giảng kinh bà không nghe, mà bạn bà tới nghe kinh, bà mới tới nghe giảng kinh. Nó thương nhau, nó ôm nhau như vậy. Đúng không? Đó, cả hai tuần đâu có thêm tới nghe đâu. Một ngày tối em vác cái mặt tới, mà thầy giật mình, ủa? Mặt con quen. Ok. Những cái mà quý vị nghĩ là nó thật á, nghĩ nó là thật á, thì quý vị không có cách nào mà xả bỏ nó được. Không thể nào phóng hạ được. Mình thấy nó đúng quá đi. Ok, thấy nó thật quá đi. Ok. Đồng ý không? Okay. Ngày nay mình ví dụ bị chửi là mình không thể nào tha thứ được. Đó là tại mình không thể nào quên cái lời chửi nữa. Câu này ông hỏi câu rất là hay. Hỏi bây giờ tôi biết tôi bị mê muội. Thành tôi cố gắng tôi bỏ bớt những cái chấp trước của tôi. Điều tôi biết tôi chấp trước bây giờ rất chấp trước về gia đình của tôi. Làm sao tôi gạt bỏ cái chấp trước bây giờ? Hả? Thân An làm sao bỏ được cái chấp trước gia đình mình bây giờ? Sao bỏ bây giờ? Ông phải ngồi suy nghĩ. Có người nói, người cô đại hàng có nói là bỏ sao được, gia đình tôi mà. Để tôi tiếp tục mê muội, đừng phá tôi. Ok. Mình mê muội, mình giúp người ta, mình không biết cách giúp, mình vẫn giúp, mình nghĩ mình giúp người ta, mà người ta thích, người ta cần mình, người ta cần thương yêu hơn mình hơn nữa, mình càng ngày hai bên càng mê muội thêm nữa. Nói là ông tạo cái công đức cho hồi hướng cho họ, xong rồi quên. Thầy hỏi ngược lại, nếu như mà tạo công đức rồi hồi hướng cho họ thì bây giờ ông bỏ được gia đình ông chưa? Ông nói chưa. Thì như vậy cái hồi hướng công đức lên chưa có hiệu quả này? Ông nói từ từ chắc sẽ có hiệu quả. Làm sao mình có thể chấp trước gia đình mình được như vậy? Thì sao con sẽ bỏ gia đình mình bây giờ? Bà có ý kiến gì khác không? Cái bà bảo là tôi bỏ gia đình tôi rồi, thế này sao có chuyện lại được? Bà sao có thể tàn nhẫn được như vậy? Người thân nhân của mình sao mình bỏ được vừa phải thôi. Thầy nói cái bà này tàn nhẫn, thầy cũng chơi với bà. Ai có gì khác nữa không? Người da trắng có ý kiến gì khác không? Sẽ bỏ gia đình mình bây giờ cho khi bỏ từng người. Thầy đề nghị mình bỏ từng người, tại vì như cái cô mẹ cái cơ sau này, cô đã tàn nhẫn quá, thầy chịu không nổi. Okay. Có ai mình ghét không? Cái người mình không thích á, mình bỏ ở trước đấy. Người nào mình ghét trong nhà nhất á, mình bỏ nó trước. Ok. Giờ bước thứ nhì là những cái người mà mình còn có tình cảm. Thầy nói phải nói thực tiễn. Ngay người trong liên hệ gia đình mình có những cái người hàng người mà họ tới là họ hại mình chứ mà họ giúp mình đâu. Họ là oan gia, oan cừu. Cái việc họ hỏi là có phải cái người đó người chuyên môn tới chỉ trích mình tấn công mình không? Nó không có đâu. Những người đó rất thông thường, người đó người tới khi nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng tới tử tế với mình hết đó. Đừng có lo, anh giúp cho em, em cần tiền anh đưa tiền cho em, anh thuê luật sư cho em. Thì cuối cùng em là người đang ngồi trong tù á, mà chết lên chết xuống, anh là ngồi ngoài phây không làm cái gì hết, chỉ hứa thôi. Đó là kẻ thù của mình. Tôi thương em, anh thương em, em đừng cứ tin tưởng anh em, anh sẽ tận lực mà giúp em. Cuối cùng em ở trong tù, em vẫn chết lên chết xuống, không anh vẫn tên bơ. Đó là kẻ thù của mình. Mình biết là người ta là kẻ thù mình, chắc cái phục ngay lập tức. Cần trí thì mới làm gì được. Cái vì chặt cũng được, tại vì nghĩ đó là vẫn là không phải là mẹ của mình, không phải là con của mình, không phải là em của mình. Nếu mình nhìn được nó không phải là mẹ của mình, nó không phải là em của mình, không phải là anh của mình, mình chặt cái phục ngay lập tức. Trí hệ mới làm gì được. Còn người mê muội không thấy được cái đó. Quả ngân nó khùng luôn. Thầy sao có thể sáng được như vậy? Phần này khó lắm. Bây giờ những cái người thân mình nghĩ mình tin chắc là họ thương mình, mặc dù họ mắng mình, họ giết mình, họ hại mình, họ đâm mình, nhưng mình biết đó vì cái lòng thương của họ, thật sự họ thương mình như vậy nữa. Sao mình bỏ họ bây giờ? Thứ nhất á, quý vị phải công nhận rằng là quý vị xả không được, tại vì quý vị có cái liên hệ tình cảm, cái chấp trước tình cảm rất là nặng, mình bỏ. Quý vị thấy không? Thầy nói cho quý vị nghe, họ hành hạ mình, họ đánh đập mình, ông chồng đánh đập mình, hành hạ mình, nói xấu mình, chửi lên chửi xuống, mình vẫn thương ông như thường. Tại sao? Tại vì cái tình cảm mình nó, cái chấp trước tình cảm mình nó nặng quá, những cách không bỏ được, mình thương ông, đỡ thương ông thì sao bây giờ? Nghe quen thường không Quảng Ngân? Thương quá đi, thương con quá đi. Ok, mình phải công nhận có những cái trường hợp như vậy mình bỏ không được, là mình thấy cái chấp trước cái tình cảm của mình nó nặng quá đi. Ok, Phật giáo mình gọi là gì? Cái nợ. Mình còn nợ ta thì mình bỏ không được. Nói gì nói cũng cách là mình bỏ đi. Nè, thầy tới nói cái gì nghe này, mẹ của quý vị đâm sau lưng quý vị, ăn cắp tiền quý vị, ok, bỏ đồ độc trong đồ ăn quý vị, mẹ đang làm tất cả những chuyện trong cái xế sức của bà để bà hại cuộc đời của ông không thể nào chỗ còn đất sống nữa. Lý do mà quý vị nói gì nói quý vị không tin là tại vì quý vị cũng còn nợ cái tình cảm với bà, không thể nào mà chặt được, mình còn nợ. Nếu như vẫn còn nợ thì vô phương mà chặt được. Chị thấy không? Mình còn nợ thì mình không cách nào chặt nó được hết. Trong Phật giáo rõ ràng đó, mình còn nợ có nghĩa là mình còn trả cái nghiệp nó chưa xong thì mình không cách nào mình chạy được hết. Chạy vô ích thôi. Lúc mình trả xong cái nợ rồi mình chặt cái phục một cách rất dễ dàng. Mình không còn cái gì hết, không còn luyến tiếc cái gì hết. Thành ra mình muốn mà chặt cái liên hệ tình cảm đó, mình trả nợ trước cho, trả đi, chạy nó mới gì. Mình khi mình trả xong cái nghiệp rồi, trả cái nợ mình rồi á, mình chặt cái phục một cách rất dễ dàng, không có cái gì, không có do dự, không có liên tiếp gì hết. Còn khi mà chưa trả xong đó, cứ ngồi cứ đắn đo, cứ không biết bây giờ mình làm gì có đúng là sai, không biết khổ là bà khổ là bà sướng, mình cứ thắc mắc hỏi, tâm nó không an. Ok, mà khi mà trả xong nợ rồi mình chặt một cách rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, mà không có một cái gì thắc mắc hết, lúc đó mình biết mình trả xong. Thành ra mình trả nợ người ta, và cái chủ trương thầy là trả nợ mà trả nhiều hơn nữa. Thà cuối cùng người ta nợ mình, nhưng sức mạnh mình để mình nợ người ta được. Thành ra khi mà người ta tới, ta đưa cho mình, thì mình thấy là mình nhận, mà trong tâm mình thấy không có đắn đo gì hết. Có nghĩa mình, người ta đang nợ mình, người ta đang trả lại cho mình. Thành cái Phật giáo đại thừa mình khôn, mình biết nợ, mình lo trả xong rồi mình trả nhiều hơn nữa, để bắt người ta nợ mình. Rồi mình cứ phê phê, mình cứ phê phê, mình tỉnh bơ. À, trả hơn, chịu trương thề trả hơn, không bao giờ trả ít hết đó, bao giờ trả hơn hết, nợ 100 thì trả 200, rộng lượng, sống một cách rộng lượng. Nhân vào tìm ăn, người ta làm việc, cái cô đem đồ ăn nó tử tế, cho nhiều hơn nhiều, để mình không nợ người ta, sống một cách thoải mái, nợ làm cái gì. Cái duyên gặp với nhau mà để mà gieo nợ với người ta, xong các con dạy dữ vậy. Bây giờ trở về lại vấn đề chính của cái kinh là làm sao quý vị thực hành được là nó là không. Vì nói một cách thực tế, quý vị ngồi thiền, xếp bằng lại ngồi thì chân nó đau. Thì thầy hỏi quý vị, cái đau nó thực là cái đau giả? Thầy hỏi quý vị, nếu như cái đau đó thì quý vị cần làm cái gì để mà thực hiện, để hiểu rằng nó, cái đau nó không phải là thật. Nó không phải là thật. Nó không phải là thật. Quý vị cần làm cái gì để thấy rằng nó không phải là thật? Như mình ngồi thiền mà chân nó đau, rõ ràng chân nó đau. Làm sao thầy nói với quý vị nó không đau được, nó không phải là thật được? hả? Lầm lơ, chấp nhận nó, nhưng mà vẫn đau như thường. Sao bây giờ? Nghe thần chú.
Con có cái à. Cách đây lâu rồi con đọc cái Lăng Nghiêm á, con nghe Đức Phật nói cái chữ qua đó hư không. Thì có một lần con làm công việc, con chú tâm quá thì con mỏi mắt, con nhìn ra con thấy có những cái đom đóm trong không gian đó. Thì con mới ra đây đó là cái qua đó hư không, nó không thật đó. Thì Đức Phật mới nói là cái tư tưởng mình cũng vậy đó. Thì con tin theo lời Đức Phật thì con nó đến rồi nó đi, đến nó đi, nó không có thật. Thành ra khi mà con ngồi thiền mà nó đau á, con mới nói là yoga rất là illusion, rất là qua đó hư không. Thì nó biến, nhìn chỗ nào mình nói vậy nó biến, nhìn nó biến. Cho nên bữa nay con ngồi 8 tiếng mà không có buông ra, không có buông cái chân ra. Mà nhìn nó, mình nói vậy thì nó hết đau. Ngay chỗ đau. Thậm chí là cái chân kia mình để ở dưới đó, mình không thấy nó đau. Mình dở áo lên, mình dòm thấy nó, mình nói. Nó illusion đấy, nó go.
Con phải cố gắng ngồi thêm 6 tiếng nữa. Thế sự thật đó, là khi mà quý vị mà bị đau chân như vậy mà tiếp tục ngồi đó, thì càng ngày càng ngồi càng lâu đó. Thì càng ngày cái đau nó càng ngày nó càng trở thành giả. Quý vị không cần hiểu, chỉ cần ngồi đó mà nhận nó thôi, từ ngày nào đó nó trở thành không. Okay. Càng ngày nó càng bớt thật. Đây là kinh nghiệm của thầy nhập định. Bắt đầu mình tìm cái đau, nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Là khi mà quý vị khi mà mình cái đau đó mình không còn nó coi nó là thật nữa, lúc đó cái đau nó không làm mình khó chịu nữa. Cái đau là đau thôi, như con chó nó sủa thôi, kệ nó sủa thôi, kệ nó chứ mình đâu không còn phiền não nữa. Thì lúc đó cái đau nó trở thành không. Giống như ví dụ như cái người thân nhân của mình, khi mà mình trả xong cái nợ rồi, mình bình thản lại, óc mình nó sáng lại, thì lúc đó mình thật sự mới có thể giúp người ta được. Còn lúc trước là tất cả những hành động của mình nó bị mình nó còn nợ người ta. Thành mà bất cứ làm gì cái đầu mình cũng tối tăm hết đó. Nhất mình phải xông vào mình chịu đựng như thường. Còn khi mình trả xong cái nợ rồi, óc mình sáng, mình nói bây giờ tôi đủ sáng suốt để tôi có thể giúp được người ta thoát cái khổ sở người ta. Hiểu chưa? Bởi vì mình mới tu chứ, nếu tu mà trong không tu mình mê muội thì mình vẫn bị tròng vào những cái chuyện nó mơ hồ mê muội như vậy. Khi mình tu mình có sáng suốt, mình mới thể giúp người ta thoát cái mê muội của người ta. Hiểu chưa? Quý vị mê muội sao quý vị thấy được? Trong lúc mình còn mê muội, mình nhất định mình lắng vào, mình chịu trận như được, mình lắng vào, mình thương người ta, mình ôm người ta, mình chịu cực chịu khổ người ta. Thì thầy hỏi cái việc ngược lại, trong lúc làm, trong cái hành động, trong lúc cái tâm mình còn mê muội như vậy, mình thiệt sự giúp người ta là hay hại người ta, cái gì có biết được không? Khi nào cái trí mà nó sáng rồi, khi nào có trí huệ rồi, lúc đó tất cả hành động của mình đều là giúp người ta hết. Tất cả những hành động đều đã là để giúp người ta, không còn hại người ta nữa. Trong lúc khi quý vị còn mê muội, tất cả hành động quý vị đó, thường thường đang hại người ta mà không biết. Thành thầy hỏi cái vị là dân mê muội mà làm sao mà hiểu được cái chuyện đó? Hả? Hiểu không? Người mù mà đòi phê phán người sáng mắt, dốt không thể tưởng tượng được. Đang mê muội cái đại đòi và lăn vào làm mà giúp người ta, lăn vào mình thương cha thương con, anh yêu em, giúp cái gì được? Trọng cổ nó không? Trở về lại cái quan niệm của cái thiền, quý vị cứ chịu đựng cái đau để càng ngày cái đau nó càng ngày nó càng bớt thực cho quý vị. Có một cách thôi, phải chịu thôi. Sự thật nói quý vị nghe. Thì quý vị cũng thích hả? Thì kiếp sau trở lại. Không sao hết. Trước sau phải nhất định. Mình phải chịu thôi. Không cách nào khác nữa. Có cách nào khác mà các tổ sư đã dạy thôi. Không có cách nào khác nữa. Lúc mà cái lúc mà quý vị thấy cái đau nó thành không nghĩa là sao? Tôi cho quý vị một vài cái ví dụ. Khi mà quý vị thấy được cái không đó, cái đau là không, lúc đó quý vị nhìn cái đau nó, cái này mày là không, tự động hết đau ngay lập tức. Đó là một cái ví dụ đó. Và nhớ đó mình thấy nó đau, đây cái đau nó là không, nó không ngay lập tức, không còn đau nữa, nó biến mất. Một cách khác là sao? Trường hợp thứ nhì, quý vị không còn sợ cái đau và quý vị không còn xua đuổi cái đau nữa, chấp nhận nữa. Đó là trường hợp thứ nhì. Trường hợp thứ ba là quý vị có thể nhập định và cái cơn đau, tất cả mọi việc nó đều biến mất hết. Nếu như trong cái tâm thức quý vị mà còn thấy cái đau là thật á, quý vị không thể nào nhập định được. Muốn lúc nào cũng được hết. Lúc đó là mình tự chủ. Mình nhập định, cái đau nó biến mất ngay lập tức. Mình xuất định biết cái đau nó không còn nữa luôn. Không còn gì hết. Nhiều cái trình độ nó khác nhau. Ai thắc mắc gì không? Còn nói cách khác, cái phương pháp luyện này, quý vị chỉ cần ngồi để nhận thôi. Trước sau sẽ tới. Chữ không, chữ phi nữa quan trọng lắm. Quý vị ngồi đó mà chỉ chịu trận thôi đó. Thì trước sau sẽ thấy cái đau nó sẽ thành không. Trước sau phải thành không. Chữ phi, ý nghĩa chữ phi chữ nó. Phi có nghĩa mình phải nhận nó. Đó là cái bí mật. Khi mà quý vị xua đuổi cái đau, sợ cái đau là quý vị đang chứng nhận cái đau là thật. Nếu mình ngồi đó mình chỉ chịu đựng thôi đó, thì trước sau cái đau nó sẽ thành không. Tại mình không có chứng nhận nó, trước sau nó phải chết. Nó là vẫn, nó vẫn thật như thường. Đừng có làm gì hết đó, thì nó sẽ thành không. Nó khó dễ sợ. Tại mình tập mình không làm gì hết đó. Mình đừng có chứng nhận nó, đừng có làm gì hết á, nó trở thành không. Không nhìn nó là không nữa, con nghe không? Con còn nhìn nó là con đang đấu với nó. Tới trình độ thầy phải dạy con cái chuyện đó, rất tế nhị. Con nó ngồi đó, con nói là mày là không. Mày chỉ là hoa đom đóm trong mắt ta thôi, là con đang đấu nó. Đúng không? Là vẫn chưa không như thường. Tỉnh mơ. Đau cái gì? Đau ở đâu? Ai đau? Nó biến mất rồi. Ok. Cái tụi cổ đạo ngoài đạo nó lật, nó trật đường chừng đó thôi. Mà nó không biết rồi. Con đang đi con đường tụi ngoài đạo đó. Đang đấu. Không có thầy là chết ngắt, sẽ lạc đường ngay lập tức. Lúc đó mới cần ông thầy. Ông thầy mới nói là con làm gì trật rồi con ơi. Con tự con thành công thì con đang lạc vào con đường tà đạo, con đường ngoại đạo rồi. Nói rõ không? Cái nó tế nhị sợ lắm. Trật đường đó con. Là khi vào thấy kẹt đó, con chạy không được, thoát không được. Đó, cái tụi mà cái tụi bên Ấn Độ giáo, mấy cái tụi bên này, khí công là nó kẹt ở chỗ đó mà nó không biết. Dễ sợ không? Không có ông thầy sửa lưng á, là chết ngắt á, lọt cái đường tà đạo như tụi ngoại đạo, cái tụi ngoại đạo, cái tụi đạo giáo, cái tụi khí công này nọ. Nó vào cái thế kẹt mà cái ông Thám mới nói đó mà nó không biết. Nó đi vào cái thế kẹt mà nó không thấy được. Ông thầy mới thấy được thôi. còn tụi nó thấy được, bởi nó mới đang kẹt hoài, nó kẹt đời đời kiếp kiếp. Cái tuổi thành thầy nói cái gì rồi đó, càng ngày càng cao lên đó, càng lấy càng cao, quý vị phải càng tin ông thầy hơn, quý vị tự tin. Quý vị càng thấy mình tự quá tự tin, thấy rõ ràng là quý vị đang gẹp vào cái không mà không biết, quý vị đang chấp vào nó là thật mà không biết, ta quý vị đang đấu. Cái pháp mình tu không có đấu, không có đấu, không được đấu. Càng ngày nó càng lên cao, nó càng khó thấy. Cuối cùng càng ngày càng lên cao, quý vị càng chống ông thầy, không tin ông thầy nữa. Như thầy ấy, thấy được cái phi mà quý vị không thấy được cái phi. Cái không đó, ông thầy đang thấy quý vị đang kẹt chỗ nào mà quý vị không thấy được cái chỗ đó. Thầy bất công, thầy không nhắc. Mà lúc ông thầy nhắc đó, mà không tin lời ông thầy, thầy ráng mà chịu. Thì cái đó là cái cảnh giới khác, ngồi tiếp tục, tiếp tục ngồi, tiếp tục tiếp, đừng suy nghĩ, cứ tiếp tục ngồi thôi, cứ ngồi không cần biết, bớt đau không đau nó cũng chừng nó thôi, mình cứ ngồi tiếp, kệ nó, mình cứ ngồi tiếp, mình cứ nhắc là rất là tốt, nó đang chữa bệnh đó. Nó cứng như là nó đang chữa bệnh mình, tốt dễ sợ, mình không cần biết, cứ ngồi tiếp. Cứ sợ hồi, phải hỏi, mấy cái đó phải hỏi. Còn nghe không? Chân mà đau, bóp chân như này. Thì mình đừng nói là mày đau, mày là thật. Dễ sợ không? Ai dạy con cái đó vậy? Hả? Ai dạy con cái đó vậy? Ai dạy con nữa vậy? Dốt dễ sợ. Tôi có đời không bao giờ thoát được cái đó.
Để mấy đứa Việt Nam, mấy tàu nó kẹt cái này. Mà thầy kể cái gì nghe. Thầy thấy nè, bây giờ thầy dạy cái gì. Thiền xong rồi.
Cả đời tu không thoát được cái đó. Là mình đang coi cái đau mình là thật. Là chết ngắt. Ngồi 2 tiếng đồng hồ tỉnh bỡ thôi, nó tiêu hết. Cả đời tu nó vô ích. Nên cái tụi thầy mà nó dạy, mà nó nói là trước khi mà đứng dậy thiền xong, xả thiền, mình dụi mắt cho nó mát, ha, rồi bỏ cái đầu, rồi cái lưng này, đó. Đang dạy quý vị chấp vào cái cảm giác sướng, nó không phải là thiền, nó là tà đạo. Tuần nào thầy cũng thấy mấy đứa mới vào nó tự bóp, nó vuốt, nó dụi mắt, nó đủ thứ hết. Mấy đó không phải học trò của thầy, nó theo đường tà đạo, ráng mà chịu. Ok, chỉ làm thôi, đừng có suy nghĩ gì hết. Ai có thắc mắc gì khác không?
Dạ, con xin nhắc thầy với đại chúng đây cho phép con nhắc lại cái lần trước đó con có kể cái câu chuyện đó. Thì sư đó bây giờ con xin phép được. Tại vì con lần trước đó con nhớ nghe hay đâu rồi con nói có nói sai một chỗ. Bây giờ con nhắc lại để con nghe sám hối là chỗ đó con kể lại cái một chỗ sai. Con sửa lại. Cái chỗ mà ông thượng sư hồi
Nhà Huyền Trang phải không? Tôi biết, tôi nghe, tôi biết mà không sao hết. Thôi đừng nghe. Tôi biết cái chuyện đó. Tôi biết con nói sai thì không sao hết. Cái vấn đề, cái tinh thần, cái bài, cái ý nghĩa của cái bài, cái câu chuyện con nó có ý nghĩa. Thế nó vẫn có, nó vẫn đúng như thường. Không sao hết. Tên nó lệch lệch một tí không sao. Vì khi ngoài tiếng Hoa. Khi ngài Thiên Hóa ngài giảng pháp này, khi ngài dùng chữ trật một tí, ngài nhớ lộn một tí cũng sao hết. Vấn đề là cái bài học nó vẫn có giá trị như thường, đừng có ngại.
Không sao.
Các con mà nói pháp á, các con nói pháp mà dưới trướng của thầy là thầy lãnh hết, đúng sai thầy sửa ngay lập tức, đừng có sợ. Bữa đó thầy muốn sửa là thầy nói vẫn đúng như thường. Cái ý con, cái bài học, cái ý nghĩa của cái câu chuyện con vẫn có, vẫn có lý đó. Thầy không sao. Thì con ngồi lâu hơn một tí nữa. Đừng có buông. Đừng có nghe lời. Đừng có ngồi, đừng nghe lời, cứ ngồi tiếp. Kệ nó nói gì nói, kệ nó. Lì bỏ chết, lì chịu đấm chịu đá, mình không cần biết. Mình cứ ngồi tiếp, ngồi lì tiếp thôi. Nó dễ như vậy. Tao nói kệ người ta. Con tưởng tượng như coi. Con ngồi đó mà người ta nói là đứng dậy bỏ đi đi, là con đứng dậy con bỏ đi. Con tương tự như con bây giờ, con ngồi đó mà người ta tới nói, đồ vui duyên lãng xẹp, đồ giết mẹ giết cha. Cái tập đó, cái ngồi thiền ngồi tập, không chịu đứng dậy. Chịu đựng thôi, không có đứng dậy thôi. Ai không có thắc mắc thì mình ngừng lại, mình thiền tiếp.